The Gamer Hệ Thống, chương 619, dụ dỗ, góc truyện audio.com, không phải ai cũng có thể trở thành một Magister Magi mà người đó cần phải có tư chất thích hợp. Chamo nói để sử dụng được phép thuật thì sẽ cần tới lượng ma lực trong không gian, mà những ma lực này không thể tự chuyển đổi được mà cần một pháp sư hấp thu nó vào trong cơ thể rồi mới có thể dùng làm năng lượng phát ra phép thuật. Vấn đề cảm nhận ma lực là một vấn đề chung của mọi kẻ muốn trở thành pháp sư, trở thành một Magister Magi sẽ đem lại lợi thế lớn cho việc cảm nhận được ma lực nhưng khả năng chứa đựng ma lực của cơ thể cũng ảnh hưởng rất nhiều. Có những trường hợp như Negi hay Konoka vốn đã có tư chất cực kỳ tương thích với ma lực nên có thể chứa đựng một lượng lớn ma lực ở trong cơ thể nhưng tiếp đó thì lại cần sức mạnh ý chí để điều khiển. Có điều ma lực do Magister Magi truyền qua cho Magister Magi của mình thì lại khác, lượng ma lực đó ẩn chứa ý chí của Magister Magi nên Magister Magi không cần phải mất công tìm cách khống chế làm gì mà có thể thoải mái sử dụng. Nhưng như đã nói từ trước, lượng ma lực được truyền sang cho Magister Magi là rất hạn chế do lượng ma lực có sẵn của Magister Magi cần phải được lưu trữ để sử dụng những phép thuật có hỏa lực mạnh. Chamo nói tiếp, nói thật là suốt bao nhiêu năm nay tôi chưa bao giờ thấy có một pháp sư nào lại có lượng ma lực lớn như đại ca Negi đây, do lượng ma lực quá thừa thãi nên cậu ấy có thể truyền cho Magister Magi của mình bao nhiêu tùy thích mà không sợ bị cạn ma lực. Có thể nói đại ca Negi là đối tượng thích hợp nhất để lập khế ước Pactio. Con trồn Chamo nói giá cả hỏng ra, mục đích cũng chỉ là để cho mấy cô gái có ý định lập Pactio với hắn. Thật vậy sao, nếu lập khế ước với Negi thì chúng ta có thể trở thành pháp sư rồi. Quả nhiên những lời dụ dỗ của Chamo đã có tác dụng, mấy cô gái ở đây hết sức hào hứng với việc trở thành pháp sư nên đều lựa chọn lập khế ước với hắn. Mọi người chỉ cần bước vào vòng tròn này và hôn đại ca Negi thì khế ước sẽ được thành lập. Chamo lấy ra viên phấn ma thuật và vẽ một vòng tròn ma thuật lên sàn nhà. Các cô gái hào hứng chạy tới gần để bắt đầu lập khế ước với hắn, trong đầu mấy cô gái lúc này chỉ còn lại ý tưởng được trở thành một pháp sư mà thôi. Dù sao thì thân phận của hắn lúc này chỉ là một thằng nhóc 10 tuổi nên mấy cô gái cũng không quá ngại ngùng khi phải hôn hắn. Bắt đầu chính là Shina Sakurako, sau đó thì Izumi Ako liền nối tiếp. Lần lượt theo sau đó là Kakizaki Misa, Kojimiya Madoka, Okouchi Akira. Chachamaru cũng bị hắn kéo tới và thiết lập khế ước, cho dù cô bé chỉ có một thân thể là một con robot nhưng khế ước vẫn được thành lập. Với hắn thì việc tạo ra cho Chachamaru một thân thể con người không hề khó khăn một chút nào cả nên hắn không ngại thu luôn cả cô. Sau khi lập khế ước với mấy người kia xong thì hắn lại nhìn về phía Setsuna, bây giờ trong số tất cả những người trên đảo ngoại trừ Evangeline là chưa lập khế ước với hắn thì chỉ còn có Setsuna mà thôi. Còn em thì sao Setsuna? Em có định lập khế ước Pactio với thầy không? Hắn hỏi, đây là cách nhanh nhất để em có được một sức mạnh to lớn đấy. Chigusa sau khi lập khế ước với hắn thì đã nhảy vọt hơn 30 LV và đạt tới LV 108, bây giờ Setsuna cũng đã có LV là 70 thì chỉ cần lập khế ước với hắn là sẽ vượt qua được cột mốc LV 100. Em để bảo vệ Konoha-chan em cần phải có sức mạnh. Konoha có chút đỏ mặt nói, vậy em xin phép. Konoha chậm chạp đi vào trong cái vòng tròn, chiều cao. Góc truyện audio.com của Setsuna là 151cm, sấp xỉ hắn hiện giờ nên khi vừa mới được vào, khuôn mặt của hắn và Setsuna đã đối diện với nhau. Hắn có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp mang theo một mùi hương thoang thoảng của Setsuna. Hắn biết Setsuna có chút ngại ngùng nên liền chủ động tiến tới và hôn lên môi của cô bé. Ngay lập tức luồng ma lực của hắn cộng hưởng với vòng tròn ma thuật đang phát sáng và tạo ra một tấm thẻ bài Pactio Artifact. Rào rào, bên ngoài trời, từng hạt mưa nặng trĩu đang rơi xuống và bắn tung lên khỏi mặt đất. Tiếng những giọt mưa va lộp độp vào cửa sổ các phòng học khiến cho các học sinh mất tập trung mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong lớp học của hắn, các cô gái dường như đã thả hồn đi nơi đâu khi mà những hạt mưa liên tục rơi xuống. Một bầu không khí tĩnh lặng tràn ngập bên trong lớp học. Trời mưa thường khiến cho những người ngồi ở trong nhà có một cảm giác khá là não nề, nhưng riêng bản thân hắn lại rất thích trời mưa. Những âm thanh của tiếng nước rơi, mùi hương của đất bay lên khi những giọt mưa rơi xuống, không khí trở nên dịu mát mỗi khi trời mưa. Trong khi hắn vừa dạy học vừa thưởng thức cơn mưa thì bỗng nhiên bầu không khí lại bị phá hỏng bởi một động tĩnh khác thường. Hắn hơi khựng lại đôi chút, giống như khi hắn bỗng nhiên cắn phải một hạt sạn trong khi thưởng thức món ăn yêu thích của mình vậy. Negi Sensei, em đọc xong rồi. Ako đọc xong đoạn văn tiếng Anh thì nói. À tốt lắm, em ngồi xuống đi. Hắn quay lại nói. Vừa rồi rõ ràng là đã có kẻ lạ mặt đột nhập vào trong khuôn viên trường, nếu kẻ đó chỉ đơn giản là một vị khách lạ mặt thì hắn sẽ khó lòng mà phát hiện ra được, nhưng kẻ đột nhập này lại mang theo một loại khí tức không thuộc về loài người. Reng, tiếng chuông vang lên thông báo tiết học cuối cùng trong ngày kết thúc. Các học sinh liền bắt đầu thu dọn đồ đạc và chuẩn bị đi sinh hoạt câu lạc bộ. Hắn cầm lên đường trở về phòng giáo vụ một chút sau đó thì liền biến mất khỏi khuôn viên của trường. Đùng, tiếng sấm chớp kèm theo cơn mưa nặng hạt khiến cho khắp nơi đều chìm vào trong bóng tối. Mặc dù chỉ mới hơn 4 giờ chiều nhưng những đám mây đen liên tục xả mưa xuống đã che khuất đi mặt trời. Vào thời tiết này những đám học sinh chỉ muốn ở lại trong câu lạc bộ mà không muốn ra ngoài để tránh bị ướt, nhưng tại một nơi cách quảng trường không xa lại có một người đàn ông mặc một chiếc áo khoác dày màu đen đội chiếc mũ phớt đang di chuyển trong cơn mưa. Bỗng, người đàn ông này bước qua một vũng nước mưa và bỗng nhiên dừng lại. Ông ta nhìn thấy một bóng người thấp bé đứng dưới mưa ở phía trước như đang chờ đợi ông ta tới vậy. Một vị khách không mời xuất hiện tại một buổi chiều mưa tầm tã thế này thật là vinh hạnh cho ta quá đi. Hắn đứng dưới màn mưa để mặc cho những hạt mưa rơi vào thân thể mình và nói, một ác ma cao cấp như ngươi mà lại mạo hiểm tới nơi này để do thám sao? Con trai của Thousand Master sao? Không thể ngờ được là cậu lại phát hiện ra ta ngay lập tức. Người đàn ông nở một nụ cười lịch lãm, hơi đẩy chiếc mũ đã ướt nhẹp của mình và nói, xem ra cậu nhóc năm nào giờ đã trưởng thành rồi. Graf Wilhelm Joseph von Heckmann LV 110. Graf Wilhelm, con ác ma được Thượng nghị viện của Megalomesambria cử tới cùng với những con ác ma khác để tấn công Negi lúc đó chỉ mới 4 tuổi, bởi vì cậu là con trai của Arika, kẻ bị kết tội đã sát hại cha của mình cũng chính là đức vua và liên minh với tổ chức Cosmo. Góc truyện audio.com, Entelechia, lúc đó chính là tên Wilhelm này đã tiến hành hóa đá hầu hết cư dân của ngôi làng mà Negi đang ở, nếu như lúc đó Nagi không tới kịp thì Nekan, chị họ của Negi cũng đã bị hóa đá mất rồi. PS, sắp tới đây cách tính điểm XP của tác giả có chút thay đổi nên trong thời gian tới mỗi chương sẽ có khoảng 2k chữ đổ lên. Cách chương.